truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 20 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Tối qua tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 và 127 năm ngày sinh của Bác.
Thành phố Thái Nguyên họp ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển. Theo đó, thời gian phát động cuộc thi từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 năm 2017, dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 9 năm 2017.
Việc làm luôn là một trong những vấn đề nóng và được nhiều người quan tâm. Việc sinh viên ra trường tìm được việc làm đúng với chuyên ngành là điều bất kỳ sinh viên nào cũng mong muốn. Chuyên mục Alo Sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 19 tháng 5 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 và 127 năm ngày sinh của Bác 19 tháng 5. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các ban ngành tổ chức đoàn thể của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, mẹ Việt Nam anh hùng cùng đông đảo bà con nhân dân. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đọc diễn văn kỷ niệm, trong đó nhấn mạnh: trong suốt những năm kháng chiến đầy gian khổ hy sinh, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã hết lòng bảo vệ an toàn khu trung ương, chở che cho cán bộ, cách mạng cùng bộ đội chiến đấu anh dũng bảo vệ quê hương. Chính vì vậy, năm 2012, ATK Định Hóa vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Một vinh dự là sau ngày kháng chiến thành công, Thái Nguyên đã 7 lần được đón Bác về thăm. Với lòng thành kính biết ơn vô hạn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, tạo niềm tin trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân cùng với cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy hơn nữa tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt có chủ đề Nhớ mãi tên người Hồ Chí Minh với sự tham gia biểu diễn của hơn 350 nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên thuộc các đơn vị, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, đoàn nghệ thuật tỉnh, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên, đoàn diễn viên múa chuyên nghiệp Hà Nội. Chương trình diễn ra liên tục trong 90 phút gồm 16 ca khúc và khí nhạc trong 9 trường đoạn hoạt cảnh sân khấu. Mỗi trường đoạn mang một chủ đề riêng, diễn ra xuyên suốt như dòng chảy lịch sử không ngừng nghỉ, như ngày ấy Bác về, những quyết định lịch sử, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng, tiếng hát từ thủ đô gió ngàn, Bác Hồ một tình yêu bao la. Chương trình đã góp phần tái hiện những mốc son lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta, đồng thời khắc họa tình cảm của Bác Hồ dành cho Thái Nguyên và Thái Nguyên với Bác, để lại trong lòng người xem ấn tượng sâu sắc và lòng biết ơn Bác vô hạn.
Ngày 19 tháng 5, đoàn công tác của Cục Phát triển Đô thị thuộc Bộ Xây dựng do đồng chí Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại thành phố Thái Nguyên để khảo sát trình độ phát triển cơ sở hạ tầng áp dụng đối với khu vực thành lập phường Đồng Bẩm và phường Chùa Hang. tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo một số sở ngành chức năng của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các phòng chuyên môn của thành phố. Đoàn đã tiến hành đi khảo sát thực tế để đánh giá toàn diện 12 tiêu chuẩn về trình độ phát triển hạ tầng áp dụng với khu vực thành lập phường Đồng Bẩm và phường Chùa Hang, gồm mật độ đường giao thông, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng, đất cây xanh sử dụng công cộng, đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở, trạm y tế, sân tập luyện, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, vân vân. Tiếp đó, đoàn đã nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các sở ngành chức năng của tỉnh báo cáo cụ thể hơn về hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương này. Đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị cho thấy, hai đơn vị hành chính trên cơ bản đã đủ các điều kiện về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường thuộc đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế và làm việc tại địa phương, Cục Phát triển Đô thị sẽ có văn bản trình Bộ Xây dựng để đánh giá đạt các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng áp dụng với khu vực thành lập phường Đồng Bẩm và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên.
Chiều 19 tháng 5, Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển đã tổ chức cuộc họp. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng Ban tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp còn có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Ban tổ chức cuộc thi. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Phó Ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi cùng toàn thể các thành viên Ban tổ chức cuộc thi. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức cuộc thi, dự thảo thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển và dự thảo về hệ thống các câu hỏi và gợi ý trả lời của cuộc thi. Theo dự thảo thể lệ cuộc thi viết về đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được tham gia dự thi. Mỗi cá nhân được tham gia một bài dự thi và bài dự thi phải được viết tay bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4. Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 năm 2017. Người dự thi nộp bài dự thi về các đơn vị cơ sở trước ngày 15 tháng 8 năm 2017. Thời gian tổng kết và trao giải dự kiến vào tháng 9 năm 2017. Về giải thưởng cuộc thi sẽ có giải tập thể và giải cá nhân. Cơ cấu giải tập thể gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Giải cá nhân 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Về dự thảo, hệ thống câu hỏi gồm 8 câu hỏi khái quát về lịch sử hình thành và phát triển, cũng như những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong các cuộc kháng chiến, và đặc biệt là những thành tựu nổi bật của thành phố Thái Nguyên sau hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới. Các thành viên ban tổ chức đã cơ bản nhất trí với các dự thảo, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo thể lệ, cũng như hệ thống câu hỏi của cuộc thi. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã đánh giá cao tinh thần chuẩn bị của Ban tuyên giáo Thành ủy cũng như sự nhiệt tình tham gia đóng góp vào các dự thảo của các thành viên trong Ban tổ chức. Đồng chí đề nghị Ban tuyên giáo Thành ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên để bổ sung hoàn chỉnh các văn bản sớm ký ban hành để triển khai thực hiện.
Tối 19 tháng 5 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017. Dự buổi lễ có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bùi Văn Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Chương trình bình chọn và trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được tổ chức từ năm 2015. Đối tượng tham dự chương trình là công dân Việt Nam tuổi không quá 35, đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có thành tích xuất sắc trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng, doanh nghiệp thuộc quyền quản lý, điều hành của doanh nhân trẻ hoạt động đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Từ hàng trăm hồ sơ ứng viên tham gia gửi về, trải qua 3 vòng bình chọn sơ tuyển, thẩm định và trung tuyển, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 100 ứng viên tiêu biểu để trao danh hiệu, đồng thời bình chọn 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao cúp 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017. Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Văn Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh.
Lễ trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2017 hôm nay là dịp để ghi nhận, động viên và biểu dương những doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu xuất sắc của Việt Nam, những thanh niên với hoài bão lớn, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách của hoạt động sản xuất kinh doanh để vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kỳ vọng những doanh nhân trẻ được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp bước những thế hệ doanh nhân trẻ đi trước, sẽ là những hạt giống đầy tiềm năng, và chúng tôi sẽ góp phần cùng với các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện và môi trường tốt nhất để các bạn sớm gặt hái những thành quả mới, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Chúng tôi kỳ vọng rằng các bạn sẽ là thế hệ kế cận xuất sắc cho phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam.
Các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017 đạt doanh thu năm 2016 là trên 3.450 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 190 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 7.000 lao động. Trong đó, top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017 đã tạo ra doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 53 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 1.700 lao động. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đã đánh giá cao Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc tổ chức tôn vinh các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Việc làm này đã góp phần khích lệ tinh thần lập thân lập nghiệp của lớp trẻ Việt Nam.
Tôi tin tưởng vững chắc rằng chương trình bình chọn của các bạn với việc tôn vinh các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc sẽ tạo được niềm cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu thanh niên Việt Nam trên con đường khởi nghiệp. Tôi xin chúc mừng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc vinh dự được trao tên nhiệm của ngày hôm nay. Các bạn là đại diện tiêu biểu, là hình ảnh của thế hệ thanh niên đi đầu trên mặt trận kinh tế. Các bạn hãy nỗ lực không ngừng để đưa doanh nghiệp của mình phát triển, chăm lo thật tốt cho người lao động, quan tâm đến các vấn đề xã hội và chấp nhận những thử thách, bởi thị trường luôn tiềm ẩn những rủi ro phải đối mặt. Hãy cùng với thế hệ doanh nhân đưa kinh tế Việt Nam cất cánh. Tôi dành niềm tin sâu sắc rằng các bạn sẽ góp phần mang lại vị thế, niềm tự hào cho tổ quốc trong thời kỳ hội nhập.
Riêng tỉnh Thái Nguyên, trong năm thứ ba liên tiếp tham gia giải thưởng này đã có thêm hai doanh nhân trẻ được bình chọn doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là chị Đặng Thị Thu Thùy, Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Pháp, lọt top 100 và anh Trần Xuân Hoàng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt An, được lọt vào top 10. Như vậy là sau 3 năm tham gia, tỉnh Thái Nguyên đã có 5 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được trao giải thưởng. Chương trình trao giải thưởng doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được tổ chức thành công đã khuyến khích động viên các doanh nhân trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, tạo phong trào thi đua trong lực lượng doanh nhân trẻ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tìm kiếm, bồi dưỡng những nhân tố mới cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, trong những ngày tháng 5, khi tiếng ve kêu râm ran gọi hè, khi những cánh phượng đỏ, bằng lăng tím đua nhau khoe sắc, cũng là lúc các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên bước vào những chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa thiết thực, phục vụ cho các hoạt động của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện trên giảng đường. Những hoạt động nổi bật đó là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá qua tiểu mục Góc nhìn sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Trong hai ngày 6 và 7 tháng 5, với sự tham dự của gần 200 đoàn viên ưu tú, đại diện cho gần 50.000 đoàn viên thanh niên toàn Đại học Thái Nguyên, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Trung ương Đoàn chọn đại hội điểm cho khối trường đại học trong cả nước. Với khẩu hiệu là đổi mới, khởi nghiệp, hành động, đại hội đã đề ra 3 mục tiêu trọng tâm, 11 chỉ tiêu cụ thể và những giải pháp thực hiện các mục tiêu cho nhiệm kỳ tới. Với tinh thần khách quan, dân chủ, đại hội đã bầu ra 27 đồng chí vào Ban chấp hành đoàn khóa 5. Đồng chí Nguyễn Đình Yên, Phó Bí thư đoàn khóa 4 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên khóa 5, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ngày 7 tháng 5, tại vòng chung kết khu vực miền Bắc, Hội thi Olympic Toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng soi đường lần thứ 2 năm 2017, các thành viên của đội tuyển Thái Nguyên đã xuất sắc vượt qua đội tuyển thành phố Hà Nội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an để giành giải nhất. Đây là hội thi do Ban tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Với sự thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và kiến thức qua 5 phần thi, chúng tôi là sinh viên, theo dòng lịch sử, nhà thông thái trẻ, nhà hùng biện tài ba, ánh sáng soi đường. Đội tuyển Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải ba vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào ngày 19 tháng 5 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, một mùa hè nữa lại đang dần gõ cửa. Những tiếng ve râm ran trên khắp các con phố nẻo đường cũng là lúc các bạn sinh viên, người thì tốt nghiệp cuối cấp ra trường, người thì chuẩn bị cho kỳ thi cuối để bước vào môi trường học tập mới. Tất cả sẽ trở thành hoài niệm, thay vào đó là sự lo lắng của những bạn sinh viên năm cuối với việc lựa chọn công việc, liệu có phù hợp với ngành học sau khi ra trường, yêu cầu của người chủ lao động v.v. Đó là những băn khoăn mà chúng ta vẫn thường thấy ở hiện tại. Và trong tiểu mục Góc nhìn sinh viên ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với chủ đề nỗi lo thất nghiệp của sinh viên sắp ra trường qua phần trò chuyện cùng các khách mời. Đầu tiên xin giới thiệu anh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Dũng Thảo. Bạn Văn Trọng Hoàng hiện đang làm việc tại trang trại Dinofarm Đại Từ Thái Nguyên và bạn Phan Thị Thùy Trang. Trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng các khách mời đến với câu chuyện do cộng tác viên Văn Thành ghi lược.
Nguyễn Thanh An, sinh viên năm cuối chuyên ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, đang tất bật cho lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và làm hồ sơ ra trường. An chia sẻ, hiện tại An đang làm khóa luận tốt nghiệp và hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 này. Có rất nhiều điều cần chuẩn bị để sẵn sàng cho hành trang sau khi tốt nghiệp đại học. Thế nhưng trăn trở lớn nhất đối với bản thân chính là việc làm sau khi ra trường. Hy vọng với vốn kiến thức và kinh nghiệm của mình có được trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, An sẽ tìm được một công việc phù hợp theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo.
Vâng, trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, cũng giống như bạn Nguyễn Thanh An, trong câu chuyện ngắn mà các khách mời cũng như là quý thính giả vừa nghe, thì một khách mời có mặt trong phòng thu ngày hôm nay đó là bạn Phan Thị Thùy Trang, cũng đang ở trong cái hoàn cảnh tương tự. Vậy thì bạn hãy chia sẻ những cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề này.
Là một sinh viên sắp ra trường thì tôi cũng cảm thấy rất là lo lắng khi sắp tới phải bước ra ngoài xã hội và bắt đầu một kinh tìm kiếm một công việc mới. Tuy nhiên thì để có thể chuẩn bị cho tốt cho tương lai này thì tôi cũng đã có rất là nhiều dự định để tìm kiếm một công việc cho chính bản thân mình, phù hợp với bản thân mình. Như là tìm kiếm công ty có tuyển dụng về lĩnh vực truyền thông để ở dưới Hà Nội cũng như ở Thái Nguyên để có thể có một tìm thấy một vị trí phù hợp nhất cho tương lai.
Vậy thì bạn đã tìm hiểu những cái đơn vị mà mình sẽ, có nghĩa là những cái công ty mà sẽ có cái tuyển dụng nhân sự, thì bạn sẽ lo lắng gì khi mà bước chân vào làm việc ở một môi trường mới?
Có, khi bước chân vào một môi trường mới thì tôi có rất là nhiều lo lắng. Thứ nhất là khi mới ra trường thì chắc chắn là chưa có nhiều kinh nghiệm, nên khi bước vào một công ty đó thì sẽ không tránh khỏi những vấp ngã cũng như là những khó khăn ban đầu trong việc tác nghiệp. Do đó tôi đã chủ động nâng cao khả năng nghiệp vụ cũng như là trực tiếp nói chuyện với nhà tuyển dụng để có thể nâng cao kỹ năng cũng như là hoàn thiện bản thân hơn để có thể hợp với cơ quan mình muốn hướng đến làm việc.
Theo thống kê số liệu từ hội thảo công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 4 năm 2016 diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện và tổ chức, thì trong quý 4 của năm 2016, tình trạng thất nghiệp được đánh giá là có dấu hiệu giảm nhẹ so với các quý trước. Tuy nhiên thì tỷ lệ thất nghiệp ở trình độ đại học tiếp tục tăng. Theo đó, trên tổng số hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp thì có tới 471.000 người có chuyên môn kỹ thuật, nhiều nhất là ở nhóm trình độ đại học trở lên với 218.800 người, tăng 16.500 người. Vậy thì dưới góc độ là nhà tuyển dụng cũng như là người chủ doanh nghiệp thì anh Phạm Anh Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Dũng Thảo có suy nghĩ như thế nào về thực trạng này?
Cảm ơn bạn. Trước hết thì tôi cũng dưới góc độ một nhà tuyển dụng thì tôi cũng thấy với các bạn sinh viên, cái thứ nhất là về hành trang chuẩn bị cho các bạn khi mà các bạn ra trường, thì đặc biệt đặc thù của sinh viên Việt Nam thì nó hơi khác với sinh viên nước ngoài. Là các bạn sinh viên nước ngoài thì các bạn trong cái quá trình học tập các bạn cũng va chạm với doanh nghiệp thực tế và cũng đã đi làm những công việc làm thêm, nhưng mà nó liên quan đến cái ngành học của các bạn ngay từ lúc trên ghế nhà trường. Thì sau khi mà ra trường thì các bạn hòa nhập vào cái môi trường rất là nhanh. Cái thứ hai là vấn đề định hướng. Thì tôi thấy rằng hiện nay thì các bạn sinh viên là có những đợt tôi tuyển dụng thì có rất nhiều hồ sơ tuyển dụng vào một vị trí như kế toán bán hàng, nhưng mà hồ sơ nộp vào thì nhiều cái ngành nghề khác nhau, ví dụ như là đại học tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin đào tạo từ xa. Thế thì cái đấy thì ngay từ đầu các bạn đã định hướng cho mình chưa tốt. Vì nếu mà các bạn định hướng tốt ngay từ đầu thì mình có thể là xác định sau khi ra trường, sau khi tốt nghiệp thì mình làm cái gì mà mình theo cái ngành học đấy nó phù hợp hơn. Cái thứ ba là với góc độ là một nhà tuyển dụng thì tùy từng công việc, tuy nhiên là tôi thì đối với cái địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì thường thường là tôi tuyển dụng những bạn mà tốt nghiệp mà ví dụ như là trung cấp hoặc cao đẳng nhiều hơn. Bởi vì các bạn sinh viên đại học thì các bạn cũng có nhiều cái ước mơ hoài bão khác, và dĩ nhiên ước mơ hoài bão thì là tốt, nhưng mà nó xảy ra cái tình trạng nhảy việc khá nhiều, đâm ra là nhà tuyển dụng cũng rất là cẩn trọng trong cái vấn đề đó. Vì đào tạo được một nhân viên làm việc tốt mất rất nhiều công sức và thời gian, nhưng mà nếu mà nhân viên đó mà không làm đủ một cái thời gian theo yêu cầu nhà tuyển dụng thì cái đấy là thất thiệt của nhà tuyển dụng.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn. Và trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay thì bạn Văn Trọng Hoàng là một người mà đã có nhiều những cái trải nghiệm thực tế trong cái công việc mà bạn đang đi làm. Vậy thì bạn nghĩ sao về cái vấn đề tìm việc làm sau khi ra trường này?
Về cái vấn đề tìm việc làm sau khi ra trường thì chắc hẳn như cái tâm lý của mình thôi, đó là khi mà ra trường ấy thì sinh viên cảm thấy rất là sợ khi phải đối mặt với công việc thực tế chúng ta ra trường. Và các bạn đã đi tìm những công việc mà nó đòi hỏi của các bạn rất là cao, đó là phải có được công việc phải nhàn hạ và có lương cao, thì điều này hoàn toàn là không thể. Ngoài kiến thức chúng ta học ở trên trường ra thì chúng ta cũng không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào. Ngoài công việc các bạn đi làm thêm thì cũng không đáng kể là bao nhiêu. Và khi đi làm thực tế thì em phải học thêm ở từ các doanh nghiệp rất là nhiều. Và do cái việc học ở trên trường nó không thực sự sát với lại cái công việc thực tế mà em phải làm. Đó. Thì tìm việc làm và nhảy việc nó là một việc tất nhiên là phải xảy ra đối với những cái bạn sinh viên đại học.
Vậy thì có một câu hỏi muốn hỏi thêm bạn, đó là bạn có thể chia sẻ về những nơi mà bạn đã làm và cái công việc đó hiện nay là như thế nào?
Thì trước đây mình cũng có một chút là bước chân vào cái con đường khởi nghiệp. Thì mình có thành lập ra một cái doanh nghiệp riêng dành cho mình với những người bạn ngay khi còn là sinh viên. Nhưng mà nó cực kỳ là có rất nhiều cái khó khăn. Và đội nhóm của mình đã phải chia tay cái doanh nghiệp đó sau hơn một năm hoạt động. Công việc của mình đang là làm việc ở trong một cái trang trại sản xuất về dưa xuất khẩu. Đó. Thì cái công việc đó thì nó cũng rất là khác những cái thứ mà mình được học ở trên trường. Cái chuyên ngành của mình đó là phát triển nông thôn. Và nhưng mà sau đó mình ra trường mình lại đi làm những công việc về kỹ thuật, về trồng trọt, về trồng dưa và đi tìm kiếm thị trường cho cái trang trại đó.
Vậy thì khi mà đến với cái môi trường làm việc hoàn toàn khác biệt với những cái mà bạn được học trên giảng đường thì bạn đã phải học hỏi cũng như là vận dụng nó một cách khéo léo như thế nào?
Đã, thì cái này mình cũng phải vừa học vừa làm. Chính xác, khi mà chúng ta chỉ có vấp ngã rồi có nghĩa là chúng ta đã cảm thấy là mình không có cái
sự hụt hẫng đúng không?
Vâng.
Vậy thì với cái sự trải nghiệm thực tế, cái công việc thực tế nó hoàn toàn khác với những gì mà bạn đã được học trên giảng đường. Vậy thì bạn đã phải có những cái sự học hỏi cũng như là vận dụng một cách khéo léo những cái kiến thức mà mình đã học được để áp dụng thực tế vào công việc như thế nào?
Và đương nhiên là cũng có những cái kiến thức mà học ở trên giảng đường cũng có thể áp dụng được với công việc thực tế của mình, nhưng nó không nhiều. Và dẫn đến là mình phải vừa học vừa làm rất là nhiều, phải tự tìm hiểu từ những người đã trải qua trước mình.
Cảm ơn những cái chia sẻ của bạn. Hiện nay là cái thực trạng mà sinh viên sau khi ra trường thì thất nghiệp rất là nhiều. Vậy thì với tư cách là một nhà tuyển dụng thì anh Tuấn có thể chia sẻ về những cái điều mà nhà tuyển dụng mong muốn đối với những cái bạn sinh viên sau khi ra trường.
Cái thứ nhất là ngoài cái kỹ năng mà được nhà trường mình đã được học trên ghế nhà trường thì mình cũng có những cái kỹ năng mềm. Đối với lại các doanh nghiệp hiện nay thì tôi nghĩ là cái kỹ năng mềm là một cái yếu tố rất quan trọng, và chúng tôi cũng mong muốn là được tuyển dụng những cái bạn mà có những cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm tốt nhất.
Vậy thì với Phan Thị Thùy Trang là một sinh viên của ngành truyền thông, và với cái ngành nghề truyền thông mà bạn học ấy, thì hiện nay theo xu thế là tìm việc không khó, bởi vì ngoài những cái cơ quan nhà nước thì bạn có thể tham gia làm việc tại những cái công ty truyền thông tư nhân. Vậy thì bạn mong muốn như thế nào về cái công việc của mình trong tương lai?
Khi ở trên ghế nhà trường thì em đã có rất là nhiều dự định và mong muốn được có một công việc, được làm việc ở trong một môi trường truyền thông năng động, mở rộng nhiều mối quan hệ, là một công việc nào đó để có thể được nâng cao mọi kỹ năng và khả năng làm việc, tác nghiệp của bản thân ở trong mọi loại hình báo chí truyền thông. Và để được làm được điều đó thì ngay từ khi trên ghế nhà trường thì em cũng có tham gia làm cộng tác viên để có thể ở tại các tòa soạn để có thể nâng cao tay nghề. Ngoài ra thì có tham gia các nhóm các hoạt động xã hội để nâng cao kỹ năng mềm của mình, để khi đứng trước nhà tuyển dụng, thì có thể hoàn toàn tự tin ứng xử và thuyết phục nhà tuyển dụng có thể nhận mình tham gia vào công việc của họ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc làm thì là một trong những vấn đề nóng mà được nhiều người quan tâm, và việc sinh viên ra trường tìm được việc làm đúng với chuyên ngành là điều mà bất kỳ bạn sinh viên nào cũng mong muốn. Và qua chương trình tọa đàm ngày hôm nay thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng thấy một điều rằng là nhà tuyển dụng thì luôn luôn muốn tuyển dụng được những bạn sinh viên năng động, có những kỹ năng mềm, được trang bị đầy đủ những kiến thức mà đã được học trên ghế nhà trường. Đồng thời thì các bạn cũng đã có những cái trải nghiệm thực tế trong quá trình còn là sinh viên. Và với các bạn sinh viên, các khách mời mà tham gia ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là hầu hết thì mọi người đều có những cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho công việc của mình. Và xin chúc tất cả các bạn hoàn thành xuất sắc kỳ thi tốt nghiệp, tìm được một công việc ưng ý sau khi ra trường. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ba vị khách mời là anh Phạm Anh Tuấn, bạn Văn Trọng Hoàng và bạn Phan Thị Thùy Trang đã tham gia cái chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ của nhà tuyển dụng và những sinh viên chuẩn bị ra trường đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 5 năm 2017. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên Đinh Thành Thu Hồng, kỹ thuật viên Thu Hồng Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại! Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý. Sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã. Lại có iPhone 6 qua lên tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 098 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý. Và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.